This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường nha thưa quý vị. Mời quý vị. Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không? Tiến Dũng có mặt trên đường live chưa Tiến Dũng?
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Hôm nay là sáng thứ tư, thời tiết ngoài kia rất là lạnh nhưng mà có nắng nha. Tính khỏe không?
Cũng rất là khỏe. Nói chung ra những cái ngày mưa thì nó cũng đã trôi qua được quý vị. Chúng ta sẽ đón được những cái ngày. Ngày hôm nay thì có mây, rồi cũng có nắng đó. Nhưng mà nói chung ra thì những cái ngày tiếp theo là những cái ngày mà như quý vị thấy 50 mấy, 30 mấy, 50 mấy, 40 mấy ngày nọ đó không thưa nhà quý vị. Hay hoặc là tuần tới nữa thì 60 mấy, 40 mấy ngày nọ đó quý vị. Nói chung là thời tiết cũng đã bắt đầu là vào đông rồi nha. Chúng ta chuẩn bị để chúng ta tuần sau này mình chuẩn bị mình đón Thanksgiving rồi. Thanksgiving này thì bạn có một cái mục gì không, hay hoặc là những cái điều chia sẻ gì mà quý vị sẽ cần quan tâm đến thì chắc chắn là Tiến Dũng sẽ gửi đến cho quý vị trong cái phần kinh tế thị trường nha. Mời Tiến Dũng nha bạn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính rất là nhiều. Cái thưa quý vị, Tiến Dũng thấy hồi nãy thị trường chứng khoán nó màu đỏ, trong khi đó thì cái report của Bộ Thương mại thì lại là màu xanh. Màu xanh là sao? Tức là về cái kinh tế Hoa Kỳ, người dân vẫn tiêu xài và tiêu xài như điên. Mà tại sao cái tỷ lệ nghịch này nó hơi khó chịu đúng không? Nhưng mà chị Dũng sẽ giải thích quý vị sao. Hiện tại bây giờ thì Dow Jones lên 19 điểm, 33.612 điểm, trong khi đó thì Nasdaq giảm đến 155 điểm, 11.202 điểm, S&P 500 thì giảm 21 điểm, 3.970 điểm. Dầu thô thì giảm rất nhiều, giảm 1 đồng 94 xu, 84 đồng 98 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 1 đồng 20 xu, 1.778 đồng chẵn cho một ao vàng. Với lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.46, 30 năm là 724. Vàng mua vào 66.700.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.700.000 đồng cho một lượng kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, lý do tại sao thị trường chứng khoán đúng là phải lên, tại vì cái report của Bộ Thương mại rằng người dân vào tháng 10 này vẫn tiêu xài và tiêu xài rất mạnh, nó tăng lên đến khoảng 1.3%. Tức là cái chỉ số người dân tiêu xài theo như Bộ Thương mại report sáng hôm nay thì lên đến 1.3%. Wow, 70% sự tiêu xài người dân là nó kích thích được cái mà nền kinh tế vững mạnh của một quốc gia nào đó. Nếu mà 65% là đi vào recession, thí dụ như vậy. Nhưng mà người dân đang tiêu xài mạnh như vậy, tại sao thì chứng khoán lại màu đỏ? Cái vì lý do đơn giản như thế này. Có hai cái mà dùng xin giải thích quý vị. Thứ nhất đầu tiên, bởi vì lý do tại sao người dân vẫn có tiền tiêu xài trong cái đất thị trường và cái kinh tế Hoa Kỳ thật sự nó không có tốt đẹp cả thế giới cũng vậy nữa. Nhiều người nói recession, nhiều người nói tại sao cái này tệ, hãng kia thay lay off, hãng này đóng cửa. Tại sao lại người dân lại tiêu xài? Tại vì người dân có tiền. Hãng không, những cái công ty technology không có tiền. Nhưng mà người dân có tiền. Gần 7.000 tỷ, các thưa 7.000 tỷ, $7 trillion in the market. Từ lúc đại dịch cho đến nay, người dân lấy tiền nào là để dành, nào là đi mua đồ, nào là mua vàng, nào là mua stock. Dư tiền quá, mua stock luôn, mua cryptocurrency, mua tùm lum hết. Họ có tiền, họ không biết làm gì nữa. Đồng Bitcoin vui quá mua, đồng Dogecoin vui quá mua, họ mua. Bây giờ họ dư tiền, họ xài. Nhưng mà những cái report đó, thị trường tệ quá, đủ thứ hết nhưng mà tại sao vẫn xài? Vì người dân dư tiền, đơn giản vậy ha. Cái thứ hai, tại sao là người dân xài mà thị trường chứng khoán lại đi xuống? Đơn giản như thế này quý vị, tại vì quỹ trưởng liên bang đã làm rất nhiều nỗ lực, họ bỏ công sức, họ bỏ tiền, họ tốn rất nhiều tiền để mà giảm, để sau lại nâng cái lãi suất lên, nâng cái interest rate lên để hầu cho kiềm chế được inflation, kiềm chế được lạm phát. Nhưng mà không kiềm chế, thay vì nâng lãi suất lên 7 chấm mấy như vậy đó, là cái sáng nay đúng là cái report từ Commerce Department đó là phải là cái tháng vừa rồi retail sale giảm xuống 10% hay là giảm xuống 3% hay là 7% thì mới là đúng. Tại vì sao? cái nỗ lực của Ủy trưởng Liên bang nâng lãi suất lên để kiềm hãm được cái sự tiêu xài của dân, kiềm hãm được cái tốc độ đó để cho cái lạm phát nó được control. Nhưng mà họ lên lãi suất càng nhiều thì cái người dân lại càng xài thêm nữa, thì hai cái này là tỷ lệ thuận luôn. Thì thị trường khoán lại tệ. Thì nó là anh làm rất nhiều thứ để kiềm chế được lạm phát, nhưng mà người dân vẫn tiêu xài, tức là lạm phát sẽ tiếp tục tăng lên vào những ngày sắp tới. Đơn giản như vậy. Wow, chúng ta thấy rõ ràng, bởi vì không có niềm tin rõ ràng ở đây. Nhiều người nói, wow, tại sao retail vẫn ầm ầm như vậy? Chúng ta biết là người dân vẫn còn nhớ là 7.000 tỷ đó, thực xài cũng hơi lâu. Thì nhiều người nói rằng đầu năm 2023, hoặc là sớm lắm là 23 đầu năm, còn trễ lắm là vào cái mùa xuân năm 2023. Thì chúng ta cũng chờ đợi xem như thế nào. Tiêu dùng nó thường nói vì, mặc dù người ta nói rằng, bình yên đó, nhưng mà giặc giả lớn là không hay. Cái câu này trong Kinh Thánh rất là hay, chúng ta mời mượn cái đó. Người ta nói bình yên quá, vui vẻ quá, tiệt tùng, nhưng mà giặc giả đến đúng là không hay, cẩn thận. Chúng ta thấy là, người dân tiêu xài bình yên, chúng ta có tiền, nhưng mà recession là đến lúc nào mà chúng ta cũng không biết nha, nên nhớ điều đó. Và cái bản tin kế tiếp thì rõ ràng cái inflation nó cũng không có được kiềm chế được một phần nào rất là nhỏ, kính thưa quý vị. Bởi vì hôm nay Bộ Thương mại cũng đưa ra một cái report, một cái survey. Mỗi năm như vậy họ thường làm một cái survey để cho biết rằng năm nay quý vị cái inflation là bao nhiêu cho cái buổi tiệc gia đình về cái này Thanksgiving dinner. Hơi lạ ha. Chúng ta thấy là cái nhạc Giáng sinh đã sùm hết rồi, mặc dầu Thanksgiving chưa tới nữa mà nhạc Christmas đã lên rồi. Lý do đơn giản vì cái Christmas song nó lên gì tìm nhớ thép như vậy trước đây đó, là nó tạo ra một cái giấc mơ, hay là một cái chúng ta tưởng đến ngày Giáng sinh, chúng ta tưởng nhớ đến người thân trong gia đình mình phải mua quà cho ai. Đơn giản là nhạc lên sớm, không phải là cái mùa Christmas đâu, nhưng mà cái mùa shopping mất ý nghĩa luôn ha. Cái Christmas là cái ngày Chúa Giêsu Giáng sinh, nhưng mà cái Christmas hiện ra thì bây giờ là không phải Giáng sinh mà là shopping. Chúng ta đổi lại nó hơi khác một chút ha, hơi điện tài quá. Chúa Giêsu Giáng sinh thì bây giờ nó chuyển thành cái shopping thì cái điều đó thì không có đúng lắm. Nhưng mà quay trở lại cái bản tin này, Thanksgiving dinner năm nay quý vị phải trả thêm 20%. Nói đơn giản là cái inflation đến 20%. Bởi vì người ta làm survey trên những cái mặt hàng mà một cái bàn tiệc chúng ta gồm có những cái gì như là turkey là một ha, stuffing, rồi cranberries, rồi pumpkin pie vân vân, tất cả những cái khoảng từ 10 đến 12 món trên cái bàn quý vị đó, kể cả nước uống nữa, thì chúng ta gom lại hết thì năm nay mỗi gia đình average sẽ chi ra khoảng 64 đồng lẻ 5 xu, và tương đương với so với năm ngoái thì lạm phát nó lên đến 10 đồng 74 xu, tức là khoảng 20% trên chút. Vậy thì rõ ràng cái lạm phát nó vẫn không có kiềm chế được ngay cả lương thực. Mặc dù người ta nói tháng 10 vừa rồi lạm phát chỉ còn có 7.7%. Yes, cái report hoàn toàn không sai, và thì cũng không có nói rằng sai, hoặc thì cũng không có đính chính lại sai. Nhưng một cái dữ liệu đính chính như này, 7.7% những mặt hàng mà Bộ Thương mại đưa ra cho biết rằng lạm phát chỉ còn 7.7% là một trong những mặt hàng rất 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 là nhỏ thôi. Tại sao? Tại vì lương thực vẫn lên. Tại Bộ Thương mại họ làm một cái là mâu thuẫn. Họ đưa cái report rất là mâu thuẫn. Nó nói, Thanksgiving năm nay, những cái món ăn trên bàn chúng ta trả thêm 20%. Lạm phát còn 7.7%. Hai cái này nó rất là mâu thuẫn. Nhưng mà thật sự ra nó mâu thuẫn, chúng ta phải hiểu, đọc tin tức hay là, rõ ràng họ report những con số rất đúng. Nhưng mà một phần nào thì dài hạn như bây giờ. Thí dụ, thịt gà, thịt heo, thịt bò. Thịt bò xuống nha, chỉ còn 7.7% thôi. Gà và heo lên 15%. Thí dụ, họ không đưa ra cái đó. Họ nói là, cái số thấp nhất họ sẽ đưa ra cho quý vị coi. Thì mặc dầu những cái report đó nó không có sai, nhưng mà chúng ta phải nên coi một cái general tổng quát. Ví dụ như coi một phần là nhỏ thì chúng ta coi chừng chúng ta bị gọi là lỡ mà tiêu xài quá tráng đó, thì coi chừng cái chuyện mà lạm phát xảy ra chúng ta có thể gặp khó khăn. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến anh chàng Elon Musk. Đây là một bản tin mà tôi cũng kỹ rằng cũng thú vị đó. Tại vì quý vị nhớ cách đây hơn hai mấy năm về trước thì chúng ta làm trong những cái công ty technology, thì lúc nào cũng vậy, áp lực nó rất là mạnh. Thì tôi thấy năm nay, dạo gần đây nhiều người bạn mình sướng, ngay cả work from home, ngồi ở nhà bận pyjama một vòng mà không biết làm gì, rất là sướng cái thứ việc. Nhưng mà cách đây hơn 20 năm về trước, làm technology rất là khổ. Cái này gọi là multiple task, tức là chúng ta phải làm được nhiều việc. không phải riêng về ví dụ như chúng ta làm về coding không, chúng ta phải biết something. Coding có nhiều cái lĩnh vực, ví dụ như chúng ta đi làm Java thì làm Java, làm Sharp, C Sharp, làm C Sharp, làm C++ hay làm Visual Basic. Tức là chúng ta có một cái việc riêng làm gì là chuyên môn cái đó thôi. Bây giờ là không có. Nếu ta là coding, chúng ta phải biết C Sharp, chúng ta biết là rồi biết Sharp, rồi biết Visual Basic, rồi biết everything, biết cả Java. Chúng ta phải biết hết totally, tức là multiple task. Thì anh chàng Elon Musk này đưa cái twist này giống như vậy. Anh nói là nếu mà quý vị không có chăm chỉ thật sự làm việc extremely hardcore, thì chúng ta đi về đi. Tức là leave the company, we don't need you. Cái lý do tại sao mà anh twist cái này trên cái trang Twitter của mình thì đơn giản như thế này. Chúng ta biết là Twitter là một trong những company mới thay đổi người CEO, tức là cái anh chàng Elon Musk này. Và anh sẽ lay off rất là nhiều. Mới vừa rồi là gần 7.000 người Ấn Độ, mà những người này là những người technology, ví dụ cho rằng cũng rất là giỏi, đã làm cho Twitter và đã bị cắt một cái group, cut the core, tức là những người đó bị lay off liền. Thì bây giờ cái chuyện, cái việc của những người đó làm là ai sẽ làm? Tức là những người hiện tại bây giờ trong company sẽ làm. Và bây giờ tôi thấy rằng cái công ty này nó sẽ quay trở lại là công ty mẫu cho cách đây hơn 20 năm về trước. Tức là một người sẽ làm rất là nhiều công việc. Nhưng nói đi thì nói lại, cái tiền salary sẽ không có đơn giản, sẽ rất là nhiều. Tôi nhớ đây khoảng chừng 25 năm về trước, cái những người mà làm về, gọi là về technology, mà những người làm về consultant, tức là chỉ là cố vấn, dịch đơn giản là cố vấn, nhưng thực sự là senior. Những người đó rất là giỏi, họ không có làm permanently cho công ty, nhưng mà họ làm consultant, tức là tôi sẽ lấy 200 đồng một giờ. 25 năm về trước mà người đó làm đến 400 ngàn một năm. Bây giờ trường hợp này tôi Dũng nghĩ rằng giống như vậy. Tức là chúng ta làm multiple task, nhưng mà cái lương chúng ta sẽ rất là nhiều. Mặc dù nó không có tốt cho cái labor sector, tức là về cái công việc. Tại vì một người làm hết rồi, mấy người kia ra trường ấy sao. Nhưng mà trước mắt thì cái công ty này cần như vậy, tại vì anh lay off quá nhiều của tụi mình. Binance, một bản tin cuối cùng của sáng nay, Tiến Dũng gửi về bản tin rất là thú vị. Chúng ta có thể, Binance là một cái công ty chúng ta biết rồi, là một cái platform để chúng ta trading đồng tiền ảo, mà do cái anh chàng này gọi là Changpeng Zhao, mà người ta gọi là CZ, nó dễ hơn, Changpeng Zhao vậy đó. Anh chàng này là Chief Executive, tức là tổng giám đốc của công ty này, chuyên về đồng tiền ảo. Nói đơn giản mà cái câu chuyện nó going on là khi mà cái FTX là anh chàng Sam là anh chàng CEO Sam Bankman-Fried, thì anh chàng này bị bankruptcy, gọi là bankruptcy, và khi cái đồng tiền ảo nó xuống quá nhiều đi cho cái platform anh đã sử dụng đó, anh xuống, thì anh mới gọi qua bên Binance để cầu cứu. Thì Binance nói ok, tôi giúp anh, sau đó thì không giúp nữa. Thì bây giờ chúng ta biết rồi cái tình trạng của FTX bankruptcy. Một đêm, thí dụ như là hôm nay Dũng cầm trong tay 32 tỷ. Qua ngày thứ năm rồi ngày mai á, không còn một đồng. Không có cái gì mà nó gọi là vanish lẹ bằng đồng tiền ảo á. Cầm tại nó ảo mà, giống như chúng ta execute computer vậy đó. Chúng ta code xong lấy cái kích là tất cả mọi người thấy, chúng ta sẽ xem cái email ha. Xem một cái đoạn dài nè, đánh cái kích là send thì đồng tiền ảo vậy. Chúng ta thấy vậy nè, tức là highlight, delete cái kích mất tiêu. Thì cái đồng tiền ảo nó giống như vậy. 32 tỷ trong tay, qua đêm sau không còn một đồng. Đó là tình trạng của FTX. Và cái anh chàng Binance, giám đốc công ty Binance này đó, anh CZ này, ngày hôm nay anh lại đứng ra quy động một cái cổ đông như thế này. Anh nói hey, tôi xin dùng cái giọng của mình để bắt chước nha. Hey, tất cả you guys, ai mà đang trade hay là làm một cái platform hay là công ty mà đặc biệt về đầu tư đồng tiền ảo thì nên thành lập một cái recovery fund cho cái crypto industry. Tức là chúng ta nên tập làm đóng góp một cái số tiền để mà giúp đỡ trong lúc những cái công ty tiền ảo này gặp khó khăn. Chẳng hạn như FTX đang rớt xuống, nếu chúng ta có tiền chúng ta đổ vô để giúp công ty này đứng lên lại, thì chúng ta nên lập một cái fund cho cái số tiền đó. Giống như quý vị trong gia đình quý vị có một cái tiền nó gọi là emergency fund, nó giống như vậy. Wow, đơn giản không phải đơn giản nhưng không đơn giản. Khi mà họ có một số tiền lớn như vậy đó, ví dụ thí dụ nha, cái đồng tiền Bitcoin nó rớt xuống tận đáy thì họ sẽ đổ tiền vào mua cái đồng Bitcoin đó, nó sẽ nâng lên. Đồng Bitcoin thì nói hơi quá trớn phải không? Giờ cái đồng tiền Dogecoin đi, nó rớt xuống 8 xu, họ bỏ và họ mua khoảng những 5-30 ngàn đô, cái nó lên lại. Lý do tại sao? Đồng tiền ảo nó dễ lắm, nó so sensitive. Binance đã bán đi 500 mấy chục triệu cái cổ phiếu của anh chàng FTX, mà nó làm một cái dậy sóng, tức là một ngọn lửa nhỏ đã làm cháy một đám rừng. Một cái bán nho nhỏ 500 mấy chục triệu tiền của cái tiền FTX, cái cổ phần đó, mà nó làm cho một cái dậy sóng rút ra sạch sẽ luôn. Rồi, chúng ta nhớ cái Binance đã short sale FTX 500 mấy chục triệu thôi nha, mà họ làm cái công ty này mất trắng đi 32 tỷ. Vậy thì khi mà cái group này đó, họ đã create được cái recovery fund đó, thì Dũng nghĩ rằng wow, thật sự ra rất là nhiều người sẽ bị mất tiền nữa, cái thứ gì sẽ mất tiền. Tại vì sao? Khi mà họ kích thích một cái đồng tiền ảo nó lên đó, nhiều người bỏ tiền vào, ồ, cái nó kéo xuống một cái rút tiền ra, wow, bất quá chừng. Nên quý vị nào mà đang trade đồng tiền ảo đó, Dũng chỉ có một lời khuyên duy nhất thôi. Người Mỹ nói là làm việc gì hay nói gì là think twice, tức là chúng ta suy nghĩ hai lần để quyết định điều đó, quý vị. Xin trở lại Hoàng Tinh.
Vâng, trong cái thời buổi này thì phải gọi là đồng tiền ảo đang là một trong những cái mà mọi người rất là điên đầu, thưa quý vị, trong cái vấn đề mà kinh doanh hay hoặc là chúng ta đầu tư trong cái đồng tiền ảo, cho nên quý vị cũng phải cẩn thận rất là nhiều. Đồng tiền ảo Bitcoin hay hoặc là Dogecoin như nọ đồ, chúng ta cẩn thận, nhất là trong cái mùa lễ này đang đến. Chắc chắn là mùa lễ này thì quý vị, nếu mà quý vị mà nghe lời anh em chúng tôi thường xuyên nói là quý vị tiết kiệm đi, quý vị. Với cái số tiền trên cái bàn tiệc mà chúng ta phải trả hơn 20%, chúng ta cũng có tiền thì chúng ta trả được, chúng ta cũng có được một cái bàn tiệc thịnh soạn của Thanksgiving này, đúng không bạn?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.